là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Công an tỉnh sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2022 có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Công an thành phố Yên Bái lập tẩy mánh khóe tinh vi, siêu lừa trên Facebook.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác tiêm vaccine phòng chống COVID-19 tại các địa phương trong tỉnh hiện nay. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8 tại chi bộ văn phòng Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái thuộc Đảng bộ VNPT Yên Bái. Chi bộ văn phòng Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái có 22 đảng viên. Trong buổi sinh hoạt định kỳ này, chi bộ đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế của địa phương và đơn vị, triển khai văn bản của Đảng ủy cấp trên tới các đồng chí đảng viên, đồng thời đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi họp của chi bộ, những nội dung trọng tâm đã được truyền tải tới đảng viên. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ Trung tâm Kinh doanh nói riêng, Đảng bộ VNPT Yên Bái nói chung cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của doanh nghiệp, xác định đúng và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đồng thời bám sát chủ trương định hướng của Tỉnh ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đạt kết quả cao. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 37 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng tổ chức. Trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 51 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đồng hành nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phối hợp theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các mặt công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, đã phối hợp tốt trong xây dựng và thực hiện đề án tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp trong chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban Kiểm tra các huyện thị thành ủy trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm. Từ tháng 5 năm 2021 đến nay đã có 40 đảng viên bị khởi tố tạm giam, truy tố chưa thi hành kỷ luật đảng. Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án số 04 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các huyện thị xã thành phố phối hợp với Đảng ủy Công an huyện để nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, xác định rõ và tập trung kiểm tra giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm để uốn nắn, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Ngày 2 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 và những tháng cuối năm 2022. Trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2022, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Đến nay đã có 18 sản phẩm OCOP đã lên sàn thương mại điện tử và 6 website giới thiệu các sản phẩm chủ lực. Triển khai thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 3 sản phẩm: mật ong Trấn Yên, gà đồi Trấn Yên, miến đao Quy Mông. Trong 7 tháng, sản lượng chè búp tươi đạt 2.200 tấn. Toàn huyện trồng mới 43 ha cây dược liệu, 38 ha cây ăn quả, 60,9 ha dâu tằm. Nâng tổng diện tích cây dâu trên địa bàn lên 786 ha. Ngoài ra còn trồng mới gần 200 ha tre bát độ và trồng thay thế 1.134 ha quế. Trong đó vùng quế hữu cơ đạt 9.000 ha. Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ, trong 7 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 780 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 786 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 36,5 triệu đô la, thu hút gần 37.000 lượt khách du lịch đến địa bàn, thành lập mới 20 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã và 34 tổ hợp tác. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững. Những tháng cuối năm 2022, huyện huyện Trấn Yên phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập hai cụm công nghiệp Bảo Minh, Ican, tiếp tục rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, quảng bá giới thiệu sản phẩm của huyện, nhất là các sản phẩm nông lâm sản có thế mạnh. Thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông.
Thực hiện kế hoạch số 164 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, năm 2022 tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới lên 101 xã. Phấn đấu hết năm 2022 có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 130 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch, đặc biệt phối hợp với các địa phương xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt các tiêu chí nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Sáng nay, Thành đoàn Yên Bái phối hợp cùng cơ quan thường trú báo xây dựng tại Yên Bái tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Sau gần 3 tháng khởi công xây dựng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, anh em họ hàng cùng sự đồng hành hỗ trợ của báo xây dựng, công ty cổ phần xi măng khoáng sản Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân, đến nay ngôi nhà đại đoàn kết của ông Lê Thế Trung, thôn Đáng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã được hoàn thành. Ngôi nhà có diện tích sử dụng 120m² với tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng, trong đó báo xây dựng huy động ủng hộ của các doanh nghiệp được 45 triệu đồng, còn lại là của anh em họ hàng gia đình. Ông Lê Thế Trung là hội viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, việc hỗ trợ xây dựng ngôi nhà sẽ giúp ông có điều kiện để ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thái Văn Đại, thường trú tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vì chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhiều người. Theo đơn trình báo của anh Lưu Nam Phong, trú tại tỉnh Yên Bái, gửi đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái, con trai anh là Lưu Quang Huy, sinh năm 2001, hiện đang làm việc tại Campuchia. Thông qua mạng xã hội Facebook, Huy biết được các bài viết về được đưa người từ Campuchia về Việt Nam của tài khoản Đại Cầm Đồ. Do thấy công việc vất vả, Huy đã liên hệ với người sử dụng tài khoản Đại Cầm Đồ để nhờ đưa mình về Việt Nam. Vì không có tiền nên sau đó Huy đã nhờ bố là anh Lưu Nam Phong liên lạc với người này. Quá trình thỏa thuận, người sử dụng tài khoản Đại Cầm Đồ đồng ý sẽ đưa Huy về Việt Nam với số tiền công là 22,5 triệu đồng. Do tin tưởng người này, nên ngày 16 tháng 6 tại tổ 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, anh Phong đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản có tên Thái Văn Đại với tổng số tiền 15 triệu đồng. Sau đó anh Phong không liên lạc được với tài khoản trên nữa, còn con trai anh cũng chưa được đưa về Việt Nam. Tiếp nhận đơn trình báo của anh Phong, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra xác minh. Quá trình rà soát xác định đối tượng gây án là Thái Văn Đại. Tại cơ quan công an, Đại khai nhận ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến khi bị bắt giữ, đối tượng còn thực hiện hành vi sử dụng mạng xã hội để chiếm đoạt của nhiều người gần 1 tỷ đồng. Một trong số đó có dịch vụ mở khóa và hỗ trợ Facebook. Để thực hiện hành vi phạm tội, Đại sử dụng tài khoản Facebook Đại Cầm Đồ, đăng tải các bài viết với nội dung như nhận mở khóa Facebook, nhận lấy lại Facebook giá rẻ trên các nhóm dịch vụ Facebook, mở khóa Facebook. Khi có người liên hệ, Đại yêu cầu những người này đặt cọc số tiền từ 150.000 đến 300.000 đồng vào tài khoản của ngân hàng MB và ngân hàng Vietcombank đều mang tên Đại. Sau khi nhận được tiền của các nạn nhân, đối tượng chặn liên lạc với những người này để chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Đối tượng còn sử dụng tài khoản Facebook Đại Cầm Đồ, đăng các bài viết có nội dung cho vay tiền nóng, cho vay tiền nhanh, kèm theo số điện thoại 07033 của bản thân trên các nhóm cho vay tiền nhanh, cho vay tiền dưới 18 tuổi. Khi có người liên lạc để vay tiền, Đại yêu cầu họ đặt cọc trước số tiền khoảng từ 100 đến 500 ngàn đồng để làm hồ sơ vay tiền. Sau đó Đại tiến hành nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của những người này vào tài khoản Momo vừa đăng ký để hoàn tất quy trình này. Đại tiếp tục yêu cầu những người muốn vay tiền cung cấp mã OTP mà Momo gửi vào số điện thoại của họ, rồi Đại sẽ chuyển tiếp tiền từ tài khoản Momo đến các số tài khoản của bản thân. Mỗi lần rút tiền theo phương thức thủ đoạn này, Đại sẽ chiếm đoạt số tiền từ 500 ngàn đồng đến khoảng gần 3 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Đại chặn liên lạc với những người này và chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Với hình thức bán pháo, Đại sử dụng tài khoản Facebook Đại Cầm Đồ, đăng các bài viết với nội dung pháo Tết 2022 trên các nhóm pháo lá 2022, kèm theo bài viết là hình ảnh pháo Đại thu thập được trên Facebook. Khi có người liên hệ để mua pháo, Đại yêu cầu họ đặt cọc trước số tiền từ 100.000 đến 500.000 đồng bằng hình thức chuyển tiền đến số tài khoản của anh ta. Sau khi nhận được tiền, Đại chặn liên lạc với những người này để chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Tiếp đó, từ khoảng tháng 3 năm 2022, Đại sử dụng hai tài khoản Facebook của bản thân là Đại Cầm Đồ và Người Vận Chuyển, đăng các bài viết với các nội dung như nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, nhận giải cứu người từ Campuchia về Việt Nam trên trang cá nhân Facebook của Đại, cùng các hình ảnh tại Campuchia mà Đại thu thập được từ Internet. Khi có người liên hệ để nhờ Đại đưa từ Campuchia về Việt Nam, Đại yêu cầu họ đặt cọc số tiền từ 2,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng bằng hình thức chuyển tiền đến các số tài khoản. Sau khi nhận được tiền, Đại chặn liên lạc với những người này và chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Với những thủ đoạn nêu trên, Đại khai nhận đã chiếm đoạt khoảng 900 triệu đồng của những người bị hại. Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc và Công an các đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, rà soát các vụ án, vụ việc, tin báo tố giác tội phạm xảy ra trên địa bàn. Trường hợp phát hiện người nào bị Thái Văn Đại chiếm đoạt tài sản bằng các phương thức thủ đoạn nêu trên hoặc các phương thức thủ đoạn khác thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc, tối ngày 12 tháng 8, hàng loạt các cơ quan đảng, chính phủ và quốc hội của Trung Quốc đã đồng loạt ra tuyên bố phản đối gay gắt chuyến thăm này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chuyến thăm của bà Nancy Pelosi đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung Mỹ, tác động nghiêm trọng nền tảng chính trị của quan hệ Trung Mỹ, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố không thay đổi chính sách đối ngoại với Đài Loan, Trung Quốc. Nội dung thảo luận giữa đoàn nghị sĩ Mỹ với giới chức vùng lãnh thổ này tập trung khái quát khẳng định sự ủng hộ của Mỹ và thúc đẩy các lợi ích chung bao gồm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Số liệu thống kê mới nhất do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố cho thấy dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng vào tháng 7, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 5 tháng nhờ lợi nhuận hoạt động và tiền gửi bằng ngoại tệ đều tăng. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 438,61 tỷ đô la tính đến cuối tháng 7, tăng 330 triệu đô la so với tháng trước. Nguyên nhân được cho là nhờ tăng lợi nhuận từ hoạt động của các quỹ dự trữ và các công ty tài chính tăng lượng tiền gửi ngoại tệ. Tính đến cuối tháng 6, Hàn Quốc là quốc gia có lượng dự trữ ngoại hối lớn thứ 9 thế giới.
Ngày 12 tháng 8, Nhật Bản đã hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong 5 năm lên tới gần kỷ lục 40 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết khu vực phía bắc thủ đô Tokyo còn ghi nhận nhiệt độ lên tới 41 độ C. Cơ quan này đã khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà hoặc tập thể thao ngoài trời, giữ cơ thể đủ nước và sử dụng máy điều hòa không khí tránh sốc nhiệt hoặc mệt mỏi do nóng. Cùng với nhiệt độ cao, Nhật Bản đang trải qua một làn sóng dịch COVID-19 mới. Trong ngày 12 tháng 8, nước này đã bổ sung thêm hơn 210.000 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn 14.000 so với một tuần trước đó, và trong 24 giờ qua có 143 trường hợp tử vong vì COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không bỏ sót đối tượng trong diện cần được tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành sớm nhất việc tiêm 3 mũi, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ đủ 12 đến 17 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được tuyên truyền và nắm được lợi ích của việc tiêm phòng COVID-19, chị Ngô Thị Hồng Nhung ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cho con học lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng đi tiêm phòng COVID-19. Do mắc mới COVID-19 nên đến nay con chị mới đủ điều kiện tiêm mũi 1 để bảo vệ sức khỏe chuẩn bị cho năm học mới. Chị Ngô Thị Hồng Nhung cho con đi tiêm phòng COVID-19 nói.
Cả nhà cũng đã từng mắc COVID nhưng mà vì là số đông tất cả mọi người đều tham gia. Tôi cũng thấy mọi người cũng cho con tiêm rồi thì đều an toàn. Nên là nay tôi cũng cho con tôi đi tiêm phòng được bệnh tốt hơn. Giả dụ là cháu có mắc thì cũng nhẹ nhàng hơn.
Cháu Trương Mỹ Anh, học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Con không lo sợ gì ạ, con rất cố gắng ạ, đi tiêm.
Còn trường tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái có gần 700 học sinh. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng COVID-19, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền vận động các phụ huynh cho con đi tiêm để bảo vệ sức khỏe. Đến nay toàn trường có trên 400 trẻ đủ điều kiện tiêm mũi 1 và trên 250 trẻ được tiêm mũi 2. Bà Trần Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi thì trường Tiểu học Yên Ninh đã phối hợp với trạm y tế của phường Yên Ninh và ban giám hiệu nhà trường cũng đã chỉ đạo tới giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh học sinh, và đến thời điểm này thì trên 90% học sinh của trường Tiểu học Yên Ninh đã được tiêm từ mũi 1 đến mũi 3.
Bác sĩ Vũ Loan Phương, trạm trưởng trạm y tế phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Phối hợp cùng với lại giáo viên, các giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền đến các cái phụ huynh. Trong cái kỳ nghỉ hè này nó cũng có cái khó khăn hơn là các cháu, có một số cháu đi du lịch hoặc là gia đình cũng không liên lạc với nhà trường, nhưng mà cũng nhà trường đã khắc phục, gọi điện và tuyên truyền đến các tổ dân phố. Chính vì thế mà các phụ huynh đến đây tiêm cũng tương đối đủ. Thế và cũng hết sức là ủng hộ cái chương trình tiêm chủng cho các cháu.
Thành phố Yên Bái hiện có trên 13.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, song đến nay trẻ tiêm mũi 1 đạt 62%, trẻ tiêm mũi 2 đạt 30%. Tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm phòng vaccine COVID-19 thấp so với toàn tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tham mưu cho thành ủy chỉ đạo các ủy ban nhân dân xã phường và các đơn vị tuyên truyền vận động để người dân đưa trẻ đi tiêm kịp thời và đầy đủ, bảo vệ cho trẻ trước khi bước vào năm học mới. Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến khó lường, song người dân vẫn chủ quan lơ là, nhất là trong tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4. Để đảm bảo sức khỏe phòng bệnh, rất đông người dân đã đến điểm tiêm tại trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái để tiêm mũi 4. Bà Hoàng Thị Thu Hằng, một người dân nói:
tiêm được cái mũi 4 này thì tôi thấy là chắc là nó đã bệnh thật, nó đã được thực chống đỡ nhiều hơn, và ai là mắc bệnh thì chắc là tiêm cái mũi này nó sẽ đỡ hơn, và được tiêm cái mũi này thì tôi thấy là rất là phấn khởi. Bởi vì là được Đảng nhà nước quan tâm và dân chúng tôi đi tiêm rất là phấn khởi. Bởi vì
phường Nguyễn Thái Học là phường có số dân đông nhất thành phố Yên Bái, qua rà soát toàn phường có trên 4.300 người thuộc diện tiêm nhắc lại lần 2 mũi 4. Để đảm bảo công tác an toàn tiêm phòng COVID-19, trạm y tế phường đã tham mưu cho các ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường huy động các lực lượng như cán bộ y tế, công an, tổ công nghệ thông tin cùng tham gia. Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, trạm trưởng trạm y tế phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình triển khai thì đến giờ thì được cái sự đồng thuận của nhân dân thì nhân dân đến rất là đầy đủ và đông để thực hiện cái tiêm chủng đảm bảo an toàn. Trạm y tế đã báo cáo trung tâm y tế hỗ trợ nhân lực và ủy ban phường phân công cán bộ thực hiện cái hướng dẫn phân luồng cũng như là hướng dẫn vào tiêm và khám sàng lọc đảm bảo an toàn từ khâu khám cho đến tiêm và cấp cứu tại chỗ.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc trung tâm y tế thành phố Yên Bái nói:
để mà cái giải pháp tiêm chủng cho đầy đủ tất cả các lứa tuổi thì chỗ trung tâm y tế tham mưu cho thành ủy, ủy ban đã xây dựng kế hoạch mà đi từng ngõ gõ từng nhà để rà soát những đối tượng nào đủ điều kiện tiêm chủng để chúng tôi tiếp tục tiêm chủng, cố gắng phấn đấu trong hết tháng 8 thì chúng tôi đã đạt được cái chỉ tiêu làm sao tiêm chủng bao phủ được toàn bộ dân trên địa bàn thành phố.
Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, song trong nước đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5 tại cộng đồng. Mặt khác, kháng thể của bảo vệ vaccine suy giảm theo thời gian, một số đối tượng chưa tiêm đủ liều vaccine sẽ càng làm tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vaccine, cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn, lịch triển khai tiêm chủng và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong tháng 8 năm 2022. Sở Y tế bảo đảm cung ứng phân bổ đầy đủ phù hợp kịp thời vaccine phòng COVID-19 theo nhu cầu của các địa phương, đôn đốc hỗ trợ hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói:
cũng vẫn đang xuất hiện các cái chủng mới, thế nên rất có thể là dịch sẽ bùng phát thành những cái đợt dịch mới, thế và dịch khó có thể là kết thúc. Trước cái sự cần thiết như vậy thì bám sát theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh thì ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành các cái kế hoạch, các cái công văn để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai tốt cái công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, đặc biệt là cái việc mà thống kê, rà soát các cái đối tượng để đảm bảo là tiêm đúng lịch, đúng thời gian để chúng ta thực hiện tốt cái công tác phòng bệnh cho nhân dân.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân và là trách nhiệm đối với cộng đồng. Mọi người hãy chủ động tự giác đi tiêm chủng khi đến lượt và tiêm đúng lịch liều nhắc lại để tăng miễn dịch cộng đồng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ vòng 2 giải quần vợt City mở rộng. Cặp đấu đáng chú ý ở vòng 2 là cuộc chạm trán giữa hai đại diện Vương quốc Anh, hạt giống số 16, Dan Nevan và KS Moon đứng thứ 83 trên bảng xếp hạng ATP. Với cách biệt quá lớn về đẳng cấp lẫn thứ hạng, Dan Nevan không mấy nhọc nhằn vượt qua đồng hương với tỷ số 6-1, 6-2 để tiến vào vòng 3. Hạt giống số 1 Andre Rublev đã có màn đại thắng ở trận ra quân City mở rộng chạm trán Jack Draper, hạng 81 ATP ở vòng 2, tay vợt người Nga áp đảo ngay set mở màn khi giành breakpoint trong game 9 và thắng 6-4. Bước sang xếp 2, mọi chuyện còn thuận lợi hơn với Rublev. Jan Draper mắc nhiều lỗi đánh hỏng và bất lực nhìn đối thủ đạt 2 breakpoint, đồng thời gác vợt với tỷ số 2-6. Chia sẻ trước báo giới, huấn luyện viên Ivan Nisevic thừa nhận học trò Novak Djokovic không thể đến Mỹ chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp. Cách đây một tuần, huấn luyện viên Ivan Nisevic cũng như học trò Novak Djokovic đều khẳng định muốn góp mặt tại Grand Slam cuối cùng trong năm US Open diễn ra tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, ngày hôm qua, huấn luyện viên Nisevic lên tiếng về khả năng dự giải này của Nole. Vì huấn luyện viên này cho biết Nole sẽ làm mọi cách để được tới Mỹ, có lẽ là với một thẻ miễn trừ y tế đặc biệt. Tuy nhiên, ông không có hy vọng Nole được phép tham dự US Open. Giải đấu chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra, bản thân ông thấy không còn hy vọng chính quyền của Tổng thống Mỹ sẽ thay đổi luật trước khi US Open bắt đầu. Novak Djokovic cũng khẳng định anh sẽ không thay đổi quan điểm về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và chính điều này khiến tay vợt người Serbia khó có thể nhập cảnh vào Mỹ. Tiếp tục với các tin tức bóng đá, tiền đạo Takumi Minamino đã có ngày thi đấu đáng quên ở trận Monaco gặp PSV. Đội bóng Hà Lan có bàn dẫn trước nhưng lại để đối thủ gỡ hòa và mất lợi thế trước trận lượt về vòng loại thứ 3 Champions League. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 38 khi đội khách có được bàn mở tỷ số. Lúc đó Dông làm tường tốt để Vieman tung ra cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Nuben. Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Minamino có hai cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể tận dụng thành công. Những phút tiếp theo chứng kiến hai đội chơi đôi công đầy mãn nhãn, nhưng cũng phải đến phút thứ 80, Monaco mới tìm được bàn gỡ hòa do công của trung vệ Di Sassi trong một tình huống cố định. Kết quả hòa 1-1 khiến Monaco chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đánh mất lợi thế ở trận lượt về khi họ phải thi đấu trên sân của PSV vào tuần sau. Mùa hè năm nay, Benfica đã phải chia tay chân sút chủ lực là Darwin Núñez sau khi tiền đạo người Uruguay gia nhập Liverpool. Dẫu vậy, những con người còn lại của Benfica vẫn tỏ ra quá mạnh so với Matilen đến từ Đan Mạch. Kết quả là họ đã có được chiến thắng 4-1 để giành lợi thế trước trận lượt về vòng sơ loại cúp C1.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tăng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tăng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài, họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết.
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phủ, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.